Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Why should white guys have all the wealth? How you can become a millionaire starting from the bottom của Cedric Nash là một cuốn sách tài chính cá nhân và xây dựng tài sản. Viết cho những người muốn đi xa hơn mức quản lý tiền cơ bản. Trọng tâm của sách là câu hỏi vì sao nhiều người, đặc biệt là người da màu và những người xuất phát từ hoàn cảnh khó khăn thường không được tiếp cận cùng một kiểu kiến thức, mạng lưới và cơ hội tạo của cải như các nhóm đã có lợi thế. Nash không trình bày cuốn sách như một lời hứa làm giàu nhanh. Ông tập trung vào việc hình thành hiểu biết về tài sản, gồm cách nghĩ về tiền, cách chọn giá trị sống liên quan đến tiền và cách thực hiện những quyết định tài chính có khả năng tạo thu nhập lâu dài. Cuốn sách thuộc nhóm hướng dẫn thực tế, nhưng có thêm góc nhìn xã hội rõ rệt về bất bình đẳng tài sản. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hiểu biết về tài sản được đặt cao hơn hiểu biết tài chính cơ bản. Một điểm nổi bật của cuốn sách là sự phân biệt giữa hiểu biết tài chính và hiểu biết về tài sản. Hiểu biết tài chính thường bắt đầu từ những việc cần thiết, như lập ngân sách, kiểm soát chi tiêu, trả nợ và tiết kiệm. Nash không phủ nhận vai trò của những kỹ năng này, nhưng ông cho rằng chúng chưa đủ nếu mục tiêu là xây dựng tài sản lớn và bền vững. Theo cách tiếp cận của ông, hiểu biết về tài sản phải trả lời câu hỏi tiếp theo, sau khi đã biết giữ tiền, thì làm thế nào để tiền tạo ra thêm tiền? Vì vậy, sách hướng người đọc tới tư duy về dòng tiền, tài sản sinh lợi, đầu tư và thu nhập dài hạn. Đây là điểm làm cuốn sách khác với nhiều sách tài chính cá nhân nhập môn, vốn thường dừng lại ở kỷ luật chi tiêu. Nash muốn người đọc chuyển từ trạng thái chỉ phòng thủ trước khó khăn tiền bạc sang trạng thái chủ động thiết kế đường đi để tăng tài sản. Lập luận này thực tế, vì tiết kiệm có thể giúp ổn định đời sống, nhưng chỉ đầu tư, sở hữu tài sản và tăng năng lực kiếm tiền mới có thể tạo ra khoảng cách tài sản đáng kể theo thời gian. Thứ hai, tiêu đề khiêu khích được dùng để nói về bất bình đẳng tài sản. Tiêu đề của sách cố ý gây chú ý, nhưng ý chính không phải là đối đầu chủng tộc theo nghĩa đơn giản. Nash dùng câu hỏi này để mở ra một vấn đề rộng hơn, đó là vì sao tài sản ở Hoa Kỳ và trong nhiều xã hội khác thường tập trung ở những nhóm đã có lợi thế lịch sử, giáo dục, quan hệ và vốn ban đầu. Sách hướng nhiều tới cộng đồng người Mỹ gốc Phi và các nhóm thiểu số, nhưng thông điệp không bị giới hạn ở một nhóm độc giả. Điểm quan trọng là Nash không chỉ nói rằng hệ thống không công bằng rồi dừng lại ở sự phê phán. Ông xem việc nhận diện rào cản là bước đầu để hiểu cuộc chơi tài sản rõ hơn. Khi người đọc hiểu rằng khoảng cách giàu nghèo không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân, họ có thể bớt tự trách mình một cách mù quáng. Nhưng đồng thời, sách vẫn nhấn mạnh trách nhiệm hành động, học hỏi và ra quyết định. Cách cân bằng này giúp cuốn sách tránh hai cực đoan, một bên là đổ lỗi hoàn toàn cho cá nhân, bên kia là xem cá nhân hoàn toàn bất lực trước hệ thống. Thứ ba, tư duy và giá trị tiền bạc được xem là nền móng của hành động. Nash nhấn mạnh rằng người đọc cần phát triển tư duy phù hợp trước khi những chiến lược tài chính có thể phát huy tác dụng. Ở đây, tư duy không chỉ là suy nghĩ tích cực hay niềm tin chung chung rằng mình sẽ giàu. Nó liên quan đến cách một người nhìn tiền, nhìn rủi ro, nhìn việc học và nhìn trách nhiệm với tương lai. Nếu một người xem tiền chỉ là công cụ để sống qua tháng, họ có xu hướng dùng tiền để xử lý nhu cầu trước mắt. Nếu họ xem tiền là nguồn lực có thể được tổ chức, phân bổ và nhân lên, hành vi sẽ khác. Cuốn sách cũng nói đến giá trị. Vì giá trị quyết định việc người đọc có sẵn sàng trì hoãn hưởng thụ, ưu tiên đầu tư, học thêm kỹ năng và chấp nhận những quyết định khó trong ngắn hạn hay không. Đây là phần có tính tâm lý nhưng không tách rời thực tế tài chính. Một kế hoạch đầu tư tốt vẫn có thể thất bại nếu người thực hiện thiếu kỷ luật, dễ bị áp lực tiêu dùng hoặc không thể duy trì hành động qua nhiều năm. Vì vậy, tư duy và giá trị trong sách đóng vai trò như hệ điều hành cho các quyết định tiền bạc. Thứ tư, những bước đi với tiền tập trung vào tăng thu nhập và tài sản sinh lợi. Khái niệm những bước đi của triệu phú trong sách hướng người đọc ra khỏi cách nghĩ rằng làm giàu chỉ là kiếm được một mức lương cao. Nash quan tâm đến việc biến nguồn lực hiện có, dù nhỏ, thành nền tảng để tạo ra thu nhập và tài sản. Điều này bao gồm việc tăng năng lực kiếm tiền, tìm cơ hội đầu tư, xây dựng dòng tiền và tránh để tiền bị tiêu hết vào những thứ không tạo giá trị dài hạn. Sách không nên được hiểu như một công thức bảo đảm mọi người đều trở thành triệu phú trong cùng một thời gian. Điểm thực tế hơn là nó cung cấp một khung suy nghĩ giúp người đọc đánh giá mỗi quyết định tiền bạc theo tác động lâu dài. Một khoản chi có làm tăng năng lực, tài sản hoặc mạng lưới không? Một khoản đầu tư có phù hợp với khả năng chịu rủi ro không? Một nguồn thu có thể mở rộng hoặc lặp lại không? Cách đặt câu hỏi như vậy giúp người đọc chuyển từ phản ứng bị động sang quản trị, chiến lược. Đây là phần sách gần với hướng dẫn hành động nhất vì nó gắn mục tiêu tài sản với những quyết định cụ thể và có thể lặp lại. Cuối cùng, bất động sản và tài sản thế hệ được nhìn như công cụ, không phải phép màu. Trong các cuộc trao đổi công khai về nội dung sách, Nash có nhắc đến bất động sản như một phần trong phương trình xây dựng tài sản. Điều này phù hợp với truyền thống của nhiều sách tài chính cá nhân. Vì bất động sản có thể tạo dòng tiền, tăng giá trị theo thời gian và dùng đòn bẩy tài chính. Tuy vậy, điểm cần đọc một cách tỉnh táo là bất động sản không phải con đường không rủi ro. Nó đòi hỏi vốn, hiểu biết thị trường, khả năng quản lý nợ, chi phí bảo trì, thuế và biến động kinh tế. Khi đặt bất động sản trong bức tranh rộng hơn, sách cho thấy tài sản thế hệ không đến từ một giao dịch may mắn, mà từ việc sở hữu các loại tài sản có khả năng tồn tại và tạo lợi ích qua thời gian. Khái niệm này đặc biệt quan trọng với những cộng đồng từng bị hạn chế tiếp cận vốn và quyền sở hữu. Xây dựng tài sản thế hệ nghĩa là tạo ra nền tảng để thế hệ sau, không phải luôn bắt đầu lại từ số 0. Vì vậy, bất động sản trong sách nên được hiểu là một công cụ chiến lược trong danh mục tài sản, chứ không phải lời khuyên đơn giản rằng ai cũng nên mua nhà ngay lập tức. Kết luận, cuốn sách phù hợp với những độc giả đã biết các nguyên tắc tài chính cơ bản, nhưng muốn hiểu rõ hơn cách chuyển từ ổn định tiền bạc sang xây dựng tài sản. Nó cũng đặc biệt hữu ích cho người xuất phát từ gia đình không có truyền thống đầu tư, không có nhiều vốn, hoặc không được dạy về cách người giàu sử dụng tiền. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc giúp người đọc đặt lại câu hỏi không chỉ là làm sao để tiết kiệm nhiều hơn, mà là làm sao để biến thu nhập, kỹ năng và cơ hội thành tài sản sinh lợi. Lợi ích trí tuệ của sách nằm ở góc nhìn về bất bình đẳng tài sản, vì Nash đặt chuyện làm giàu cá nhân trong bối cảnh lịch sử, cộng đồng và cơ hội tiếp cận kiến thức. So với nhiều sách làm giàu phổ biến, cuốn này nổi bật ở chỗ nó không chỉ nói với một độc giả trung tính tưởng tượng. Nó nhìn thẳng vào trải nghiệm của người da màu và những người bắt đầu từ đáy, rồi cố gắng chuyển sự bất lợi đó thành một kế hoạch học hỏi và hành động. Điểm mạnh của sách là sự kết hợp giữa tài chính cá nhân, hiểu biết về tài sản và mục tiêu tạo tài sản thế hệ. Nếu bạn muốn ủng hộ Cedric Nash, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!